vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, cảm ơn sâu sắc khi hồi tưởng lại ân điển của sư phụ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi là một fan hâm mộ lớn của chương trình phát thanh Minh Huệ và hầu như ngày nào cũng nghe đài. Mỗi lần nghe các học viên hồi tưởng lại những ngày tham dự các khóa giảng của sư phụ ở Trung Quốc, mắt tôi đẫm lệ. Sư phụ đã giảng. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công, giảng pháp, tôi nói thật rằng, sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Khi hồi tưởng lại những ngày tham dự các bài giảng của sư phụ, những cảnh tượng hiện ra trong mắt tôi, đó là những ngày khó quên nhất trong cuộc đời tôi. 1. Luôn được sư phụ bảo hộ. Tôi đã 78 tuổi. Từ khi được sinh ra cho đến ngày tôi đắc pháp vào năm 1993, đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi cuộc bức hại bắt đầu, cho tới khi tu luyện trong thời kỳ chính pháp đang diễn ra, tôi đã được sư phụ từ bi bảo hộ. Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ tôi có ngày hôm nay. Cha mẹ nói với tôi rằng tôi bị bệnh nặng khi mới 1 tuổi, họ đã dốc sức vào hết tất cả các phương pháp trị liệu có thể tìm được. Cách cuối cùng, họ đưa tôi đến một ngôi chùa để tìm thuốc tiên. Sinh mệnh của tôi đã được cứu. Người ta nói rằng Phật Dược Sư đã cứu mạng tôi. Trong thời gian học lớp 4 và lớp 5, tôi đi chăn bò sau giờ học mỗi ngày. Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà trước, sau đó cắt cỏ để nuôi bò. Hôm trước khi tôi rời thành phố để lên lớp 6, con bò đã khóc. Đột nhiên nó mất kiểm soát và bắt đầu nhảy xung quanh tôi. Tôi rất sợ đến rợn người. Vào thời điểm quan trọng, một người nông dân già xuất hiện. Ông vỗ lưng con bò và nói một câu tôi không thể hiểu. Con bò đã bình tĩnh lại, nhờ đó mà tôi tránh được một thảm họa. Người nông dân nói rằng con bò rất buồn vì nó biết rằng tôi sẽ rời đi vào ngày hôm sau. Tôi tin rằng bác nông dân già đã được thần phái đến để cứu tôi. Tôi đã gặp nhiều nguy hiểm khác khi lớn lên, nhưng tất cả đã được hóa giải nhờ sự bảo hộ của thần. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 8 năm 1993, tôi đã gặp phải nhiều khổ nạn đe dọa đến tính mạng, như bị sốc điện cao thế và bị xe hơi đâm. Tôi đều thoát chết mỗi lần. Tôi sẽ không đưa chúng vào bài viết này, vì cả hai sự việc trên đều được đề cập trong tuần báo Minh Huệ số 833. Cha mẹ tôi là Phật tử, đã dạy anh chị em tôi kính Phật. Thời tiểu học và trung học, tôi thường cùng bố mẹ tới chùa để thắp hương bái Phật. Những trải nghiệm này đã gieo mầm hạt giống tín ngưỡng trong tâm trí trẻ thơ của tôi. Khi lên 8 tuổi, một thầy bói dự đoán rằng toàn bộ gia tộc của tôi một ngày nào đó sẽ trông chờ vào tôi. Tôi không hiểu ông ấy nói gì. Sau này, trong số tất cả anh chị em, tôi là người duy nhất vào đại học. Vì vậy tôi nghĩ có lẽ mình cần phải giúp đỡ các anh chị về tài chính trong tương lai. Nhưng rốt cuộc tất cả mọi người đều ổn mà không cần tôi hỗ trợ. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, đặc biệt là sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã nhận ra rằng vì mình đã đắc Đại Pháp cao đức của vũ trụ, Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thể cứu gia đình mình. Vào cuối năm 2004, thời báo Epoch Times đã xuất bản cửu bình. Đến cuối năm 2005, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho gần 100 thành viên gia đình và bạn bè. Tôi đã thuyết phục họ thoái đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. 2. Cuối cùng đã được gặp sư phụ. Cho tới khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm kiếm một vị sư phụ trong nhiều thập kỷ. Ở trường đại học, Hằng ngày tôi đã tham gia luyện võ thuật từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng trong nhiều năm cho tới khi tốt nghiệp, nhưng tôi đã không thể tìm thấy sư phụ của mình. Khi khí công lên thành cao trào vào những năm 1980, tôi đã thử một vài loại khí công nhưng không có loại nào lôi cuốn tôi. Tuy nhiên, tôi luôn có một cảm giác đặc biệt và thậm chí đã có những điểm hóa trong mơ rằng một ngày một đại sư sẽ dạy cho tôi một pháp cao đức. Tôi đã mong chờ đến ngày đó. Cuối cùng, trong một cơ hội vô cùng quý giá, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 31 tháng 8 năm 1993. Cuộc đời tôi như được tái sinh. Tại hội chợ triển lãm sức khỏe Đông Phương năm 1993 tại Bắc Kinh, tôi đã gặp sư phụ đáng kính của chúng ta và sư phụ thậm chí đã ký tặng tôi cuốn chuyển Pháp Luân. Cũng tại hội chợ triển lãm, lần đầu tiên tôi tham dự buổi thuyết giảng của sư phụ. Tôi ngập tràn nước mắt vì hạnh phúc, tôi thốt lên trong tâm: sư phụ tôn kính của con, cuối cùng con cũng tìm được ngài. 3. Nhiều lần tham dự các khóa giảng của sư phụ. Tôi đã tham dự các khóa giảng 9 ngày của sư phụ ở Thiên Tân, Trường Xuân và Tế Nam từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1994. Trời rất nóng khi sư phụ giảng pháp ở Tế Nam, nhiều học viên bắt đầu quạt. Sư phụ bảo mọi người hãy bỏ quạt của họ sang một bên. Ngay lập tức tôi cảm thấy một làn gió mát. Quả thật, tôi thấy hai pháp luân khổng lồ ở bên trái của sư phụ đang quay, một cái hướng về Đông Tây, cái khác hướng về Bắc Nam. Hai pháp luân đang chuyển những cơn gió mát tới toàn bộ sân vận động. Giảng pháp tại Thiên Tân ngày 15 tháng 3 năm 1994. Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh ngày 17 tháng 2 năm 1994. Ý kiến về chính pháp đề cập đến tại Hội nghị các Phụ đạo viên tại Bắc Kinh ngày 2 tháng 1 năm 1995. Giảng pháp trong buổi ra mắt cuốn chuyển Pháp Luân tại Bắc Kinh ngày 4 tháng 1 năm 1995. Giảng pháp tại Hội trí thức cấp cao Bắc Kinh ngày 3 tháng 1 năm 1999. Pháp hội được tổ chức tại một giảng đường nhỏ ở Đại học Thanh Hoa, có hơn 100 người tham dự. Một ngày giữa tháng 11 năm 1993, hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, khi tôi đang ở nơi làm việc, đột nhiên một chiếc thuyền pha lê dài khoảng 30cm xuất hiện trước mắt tôi. Con thuyền dừng lại trước mặt tôi và tiếp tục đi về phía trước. Tôi có một ý niệm, đây là thuyền Pháp sư phụ đã gửi cho tôi sẽ lên thuyền theo sư phụ và tinh tấn hơn nữa. Sư phụ đã giảng: pháp độ chúng sinh sư đạo hàng, nhất phàm thăng khởi ức phàm dương, phóng hạ chấp trước khinh chu khoái, nhân tâm phàm trọng nan quá dương, phong vân đột biến thiên dục trụy, bài sơn đảo hải viên ác lãng. Trích Tâm Tự Minh, Hồng Ngâm. Tạm dịch: Tâm Tự Minh, pháp độ chúng sinh thầy dẫn lối, một buồm căng trăm triệu thuyền theo, bỏ chấp trước thuyền nhanh nhẹ lướt, nặng tâm phàm biển rộng sao qua, gió mây chợt chuyển trời muốn sập, núi lở biển gầm sóng cuộn dâng. Tôi tin rằng sư phụ đã gửi một thuyền pháp cho mọi đệ tử Đại Pháp chân tu. Chúng ta phải tu luyện tâm tính buông bỏ chấp trước, chịu đựng khổ nạn, tinh tấn thường hằng, lên thuyền pháp vĩ đại của sư phụ và trở về gia viên thực sự của chúng ta. 4. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi, vì vậy trong mỗi khóa giảng tôi có thể thấy ánh vàng kim của Phật phát ra từ sư phụ tỏa sáng toàn bộ giảng đường. Tôi cũng thấy sư phụ cài pháp luân cho các học viên. Tại các điểm luyện công, tôi nhìn thấy các pháp luân rực rỡ sắc màu với các kích cỡ khác nhau từ phía trên, gia trì và điều chỉnh cơ thể của các học viên. Tôi cũng thấy pháp thân của sư phụ, rất nhiều thứ sư phụ đã cấp cho chúng ta, bao gồm pháp luân, cơ năng và các khí cơ, cũng như những nguyên tử và một số cấu trúc vật lý. Chưa đầy một tháng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã khỏi hết tất cả các bệnh tật. Tôi bước đi rất nhẹ nhàng, không cảm thấy mệt bất kể đi xa bao nhiêu. Trong khi đi xe đạp, tôi cảm thấy như có người đẩy. Sự chán chường và thờ ơ do bị ảnh hưởng bởi bệnh tật đã vĩnh viễn biến mất. Tôi đã trở thành một người khác. Sư phụ đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân tôi. Đại Pháp đã thay đổi nhân sinh quan của tôi. Pháp của sư phụ đã khích lệ tôi tinh tấn hơn trong tu luyện. Sư phụ đã trông nom tôi, điểm hóa khi cần thiết và giúp tôi liên tục tiến về phía trước. Tôi đã đắc Pháp được 26 năm. Bên cạnh việc học Pháp, luyện công và tu tâm tính hàng ngày, tôi đã thực hiện theo yêu cầu của Minh Huệ, phát chánh niệm 4 lần một ngày và nhiều lần hơn khi cần thiết, cũng như phối hợp với các đồng tu làm tốt 3 việc. Ví dụ, tôi đã phát các tài liệu gửi thư giảng chân tướng, dán áp phích tự dính, treo biểu ngữ, tiêu tiền có in các thông điệp giảng chân tướng trực diện, thuyết phục họ thoái đảng, gọi điện thoại khuyên người ta thoái đảng, cũng như giúp các đồng tu gửi danh sách tên của những người đã đồng ý thoái đảng Cộng sản Trung Quốc tới thời báo Epoch Times. Tôi đã tu luyện bản thân và đề cao trong quá trình tu luyện. Để cứu vũ trụ, sư phụ tôn kính của chúng ta đã nỗ lực vô cùng vào việc tu luyện của các đệ tử, gỡ bỏ các khối nghiệp lực khổng lồ của các đệ tử chân tu. Sư phụ kéo tôi ra khỏi địa ngục và ban cho tôi một cuộc đời mới. Lòng cảm ơn của tôi đối với sư phụ không thể diễn tả bằng lời. Đó là một đặc ân rất lớn đối với tôi khi được trở thành một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp. Tôi quyết tâm đi theo sư phụ tôn kính của chúng ta, buông bỏ những ý niệm của người thường, tu tâm như thuở ban đầu, trân quý thời gian sư phụ đã kéo dài cho vũ trụ, làm tốt hơn nữa 3 việc, cứu độ chúng sinh, hoàn thành thệ nguyện của mình, theo sư phụ và trở về gia viên thực sự của mình. Câu chuyện thứ hai, hồi ức về sư phụ Lý Hồng Chí truyền công giảng Pháp tại Thụy Điển. Bài viết của Lý Hiểu, phóng viên Minh Huệ ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 1995 là những ngày tháng khó quên nhất đối với các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển. Sau khi kết thúc khóa học ở nước Pháp, nhà sáng lập Pháp Luân Công là sư phụ Lý Hồng Chí đã đến thành phố Gothenburg của Thụy Điển để truyền công giảng Pháp. Đây chính là địa phương thứ hai ở hải ngoại sư phụ Lý Hồng Chí đến truyền công giảng Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí với ngữ điệu ôn hòa, giảng giải cho các học viên về ý nghĩa của sinh mệnh cùng với đạo lý phản bổn quy chân. Ngoài ra, Ngài còn giảng về nguyên lý tu luyện và những chuẩn tắc sinh mệnh cần phải tuân thủ. Mãi cho đến hôm nay, các học viên may mắn được tham gia lớp học 7 ngày vào năm đó vẫn còn cảm thấy chấn động khi hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ. Năm đó có hơn 100 người may mắn đã tham gia khóa học 7 ngày của sư phụ Lý Hồng Chí, phần lớn họ đều là người Tây Phương. Bà Pejo chính là một trong số những người may mắn đó. Bà là một y tá kỳ cựu của bệnh viện Gothenburg. Bà nhớ lại, tôi nhớ có rất nhiều người tham dự lớp học do đích thân sư phụ truyền Pháp ở Gothenburg. Lúc đó sư phụ bảo chúng tôi có thể nghĩ một chút về chỗ thân thể có bệnh, đau đớn hay chỗ nào đó có vấn đề. Tôi từng bị chứng đau lưng trong nhiều năm liền và nó khiến tôi rất khó ngủ vào ban đêm. Khi tôi vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió xuyên qua phía sau lưng rồi tiến nhập vào trong thân thể. Thân thể tôi lúc đó cảm thấy thật nhẹ nhàng, cơn đau trong nhiều năm liền biến mất trong giây lát. Tôi minh bạch ra sự siêu thường của Đại Pháp và tự mình cảm nhận được lực lượng của Đại Pháp. Lúc đó vì để cho mọi người có thể nghe rõ ràng hơn, sư phụ Lý Hồng Chí đã vừa giảng về kết cấu của vũ trụ, vừa vẽ nó ra trên bảng. Bà Pejo nói, sư phụ nói cho chúng tôi rất nhiều sự việc liên quan đến vũ trụ cho đến những điều tôi đã tìm kiếm suốt một đời người. Sư phụ giảng giải về nhân sinh, nguồn gốc của sinh mệnh cho đến ý nghĩa của sinh mệnh, phản bổn quy chân và những sự việc cần làm trong cuộc sống. Bà Pejo nói, sư phụ nói chúng ta tìm về chân, thiện, nhẫn, tìm về bản tính thiện lương nhất, thuần khiết nhất và căn bản nhất của linh hồn chúng ta. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời. Bà Pejo tiếp tục hồi tưởng lại. Sư phụ còn nói chúng ta sẽ trải qua các loại khảo nghiệm đột nhiên xuất hiện, không ngừng tu chính bản thân mình và không ngừng thăng hoa để từ đó có thể quay trở về nơi nguyên lai ban đầu nhất của sinh mệnh chúng ta. Sư phụ còn dạy chúng tôi không cần phải sợ hãi khó khăn, cần phải ôm giữ tâm từ bi, nhẫn nại đối diện với tình huống khó khăn, cần phải thiện đãi người khác dù ở bất cứ nơi đâu và đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ. Điều này thật sự vô cùng quan trọng. Bà Pejo nói, Lúc chúng tôi đi vào giảng đường, mọi người đều có thể ngộ sâu sắc về sự quan tâm của sư phụ dành cho chúng tôi. Sư phụ biết chúng tôi đều là người Tây Phương, cho nên sư phụ vẫn luôn nhẫn nại giải đáp các vấn đề chúng tôi nêu ra, thậm chí là có một số vấn đề rất ngớ ngẩn. Bà Pedro nhớ lại, tôi còn nhớ khi đó sư phụ giảng về pháp lý thiện ác thủ báo và tôi đã hỏi sư phụ rằng những người như chúng con đều đã từng làm những việc bất hảo trong đời, như vậy đại pháp có thể cứu giúp con không? Sư phụ nhìn tôi nghiêm khắc và nói, có thể, đại pháp có thể giúp chư vị, bao gồm cả những việc chư vị đã làm mà không biết rõ trong cõi vô minh. Tôi ý thức được sư phụ đang nói đến những việc tôi đã làm trong các đời trước. Bà Pedro nói, ở lớp giảng pháp 7 ngày chúng tôi cùng nhau luyện công, ai ai cũng cảm nhận được năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với nhau. Lúc đó tôi đã được tiêu nghiệp và xuất hiện trạng thái như bị cảm mạo, đau đầu, nhưng trạng thái đó đã biến mất rất nhanh. Sau đó tôi cảm thấy thân thể mình thật nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực. Đã lâu rồi tôi chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như vậy, thật sự là quá thần kỳ. Trong tâm tôi tràn đầy sự cảm ơn và cảm thấy mình may mắn biết bao. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên những ngày tháng tốt đẹp đó. Bà Pedro nói, tôi đã tu luyện 25 năm. Trong tu luyện tôi dần dần có được sự đồng cảm với người khác. Chỉ cần tôi đọc sách Đại Pháp đã tọa luyện công và thăng hoa bản thân trong những khó khăn, thì nó gần như thổ lộ ra một cách rất tự nhiên. Người tu luyện chúng ta sẽ gặp phải việc khó khăn như những người khác. Tuy nhiên chúng ta không giống họ ở chỗ là trong khó nạn chúng ta dùng từ bi để đối đãi, tha thứ cho người khác. Chúng ta sẽ không báo thù người khác mà ngược lại dùng khoan dung để đối đãi. Chúng ta nhìn sự vật theo hướng tích cực. Lúc gặp phải khó khăn, chúng ta nhìn nhận và đối đãi một cách chính diện khiến chúng biến thành hảo sự. Đại Pháp dạy tôi vĩnh viễn cần phải tận sức làm được như vậy. Bà Pedro nói, mỗi lần nghĩ về quá trình tu luyện trong 25 năm qua, tôi không thể cầm được nước mắt. Sư phụ luôn ở bên cạnh âm thầm bảo hộ và trợ giúp cho chúng ta. Mỗi lần tôi mất đi tín tâm, do dự không thể tiếp tục tiến bước, thì sư tôn sẽ mượn sự trợ giúp giữa các đồng tu, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm để thắp lên ánh sáng hy vọng trong tâm tôi lần nữa, khuyến khích tôi tiến bước trên cuộc hành trình. Tôi vô cùng cảm kích sự nhẫn nại không gì sánh được của sư tôn đã không bỏ rơi người đệ tử không có ý chí tiến lên như tôi. Vào thời khắc gian nan nhất trong cuộc đời này, sư phụ đã dùng lòng từ bi vô tận, âm thầm lặng lẽ trợ giúp chúng ta tiến về phía trước. Con sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên lòng từ bi của sư tôn. Câu chuyện thứ ba, hồi tưởng lại ký ức khi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi năm nay 82 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện từ năm 1999. Tôi từng tham gia 4 lớp giảng pháp của sư tôn và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm. Mỗi lần hồi tưởng lại ký ức khi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ, những cảnh tượng ấy như lại hiện rõ trước mắt tôi, trong lòng tôi lại vô cùng xúc động. Sư phụ giảng, tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công, giảng pháp, tôi nói thật rằng, sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên, chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. 1. Tham gia lớp giảng pháp của sư phụ ở Trịnh Châu. Khóa giảng pháp của sư phụ ở Trịnh Châu bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 1994. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia lớp giảng pháp của sư phụ. Lúc ấy tôi vô cùng vui mừng, cũng muôn phần xúc động. Vào ngày 10 tháng 6 năm 1994, tôi cùng một số đồng tu đến ga Trịnh Châu. Các phụ đạo viên sớm đã đứng đó đợi chúng tôi, rồi sắp xếp cho chúng tôi chỗ nghỉ ngơi. Buổi giảng pháp dự kiến sẽ được tổ chức tại sân vận động mới ở Trịnh Châu. Nhưng vì mấy ngày trước, tại đó vẫn còn một vài trận thi đấu chưa kết thúc, vậy nên khóa giảng pháp được tổ chức ở một sân vận động đã lâu năm. Mặc dù điều kiện của sân vận động cũ này khá là thô sơ, nhưng các đồng tu nghiêm túc lắng nghe theo sự sắp xếp của nhân viên để ngồi theo thứ tự. nhìn từ hai bên cửa sổ lên khán đài, thấy toàn sân vận động chật kín người ngồi. Trong tiếng vỗ tay vang dội khắp cả sân vận động, sư phụ với dáng người cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng bước lên khán đài. Khí chất của ngài rất phi phàm, lúc nào ngài cũng mỉm cười nhẹ nhàng và vô cùng từ bi. Sư phụ không mang theo bài giảng khi lên lớp, mà chỉ lấy từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ và bắt đầu giảng. Vào buổi chiều ngày thứ ba sư phụ giảng pháp, thời tiết rất nắng ráo. Tôi ngồi trên mặt đất ở khu vực giữa sân vận động cùng mọi người, yên lặng tập trung nghe sư phụ giảng pháp. Khi sư phụ giảng khoảng tầm 30 phút, thì đột nhiên một trận gió kéo đến cùng tiếng sét lớn chói tai và một trận mưa đá đổ xuống. Những hòn đá to cỡ quả trứng đập xuống khiến mái che của sân vận động bị thủng. Gió lớn mưa to kéo theo mưa đá đã xuyên qua cửa sổ rơi vào trong sân, làm vỡ đèn và mất điện. Khắp sân vận động tối đen như mực nhưng mọi người không hề hỗn loạn mà chỉ thay đổi một chút chỗ ngồi. Học viên ngồi dưới đất di chuyển tiến đến ngồi ở khu vực gần khán đài, còn các học viên ngồi ở hai bên khán đài tiến đến ngồi ở khu vực giữa sân vận động. Sư phụ ngừng giảng bài, mọi người trong sân vận động im lặng chờ đợi. Cho đến khi nhìn thấy sư phụ nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, mọi người đồng loạt vỗ tay. Sau đó sư phụ nhặt chai nước khoáng rồi để lên bàn, mở nắp và hướng miệng chai nước lên trên rồi từ từ tiến đến khu vực chứa đồ. Tiếp đến, ngài đóng nắp chai nước lại và đem nó vào thùng rác. Chỉ vài phút sau đó, mưa gió đã ngừng, đèn sáng lên và toàn bộ sân vận động đã có ánh sáng trở lại. Lúc này tiếng vỗ tay lại vang dội khắp sân vận động. Mọi người đều rất vui mừng. Sư phụ mỉm cười và nói, đừng nghĩ khí thế của nó lớn, thật ra tôi không muốn dùng tay bắt nó nên đã dùng chai nước để nhốt nó vào. Chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến thần tích trong quá trình sư phụ thanh lý con ma đó. Đúng như sư phụ đã từng giảng, chư vị đừng coi nó tu cả 800 năm, cả 1000 năm, chẳng cần đến một ngón tay nhỏ cũng đủ phê nát nó. Trích bài giảng thứ 3, Chuyện Pháp Luân. Sau buổi học pháp, trên đường về nhà vẫn còn lưu lại những vũng nước và những thân cây bị gãy, rơi xuống đất sau trận mưa bão ấy. Một vị đồng tu có thiên mục khai mở đã nhìn thấy con ma đó vẫn đang đồng đầy trong chai nước. Một người phụ nữ đi đằng sau chỉ chúng tôi cho con bà và nói, con nhìn những bước chân của họ cứ như thanh niên trẻ ấy. Xác thực là như vậy, chúng tôi đã được nghe sư tôn giảng đại pháp của vũ trụ, được sư tôn thanh lý thân thể. Tất cả các bệnh trên thân thể chúng tôi đều không cánh mà bay, bước đi cũng vì thế vừa nhanh vừa nhẹ, giống như có ai đó ở phía sau đẩy chúng tôi vậy. Đi bộ một quãng đường dài vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Sau đó tôi nghe một học viên khác nói rằng thị trưởng thành phố Trịnh Châu và phu nhân của ông đã đến sân vận động vào buổi giảng pháp thứ hai. Họ đích thân chào đón sư tôn ở trên sân khấu. 2. Tham gia lớp giảng pháp thứ hai ở Tế Nam. Sau khi khóa học ở Trịnh Châu kết thúc, tôi và một số đồng tu khác đã bắt tàu đi thẳng đến Tế Nam để tham gia khóa học thứ hai của sư phụ. Tôi được ngồi cùng tàu với sư phụ nhưng không cùng toa. Có rất nhiều học viên đến Tế Nam, mọi người cùng chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau trò chuyện trong niềm vui hân hoan. Những hồi ức đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi. Khóa học ở Tế Nam tổ chức từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6. Tại sân vận động Hoàng Đình, có tới hơn 4.000 người tham dự. Nhìn từ khu vực khán đài thì thấy toàn bộ sân vận động đều chật kín người. Sự từ bi của sư tôn hiện diện ở rất nhiều phương diện, ở bất cứ nơi đâu ngài cũng lo lắng cho học viên. Vì để tiết kiệm chi phí cho học viên, ngài đã không quản vất vả, dồn khóa học trong 10 ngày thành 8 ngày. Sư tôn nói không thể rút ngắn thời gian thêm nữa vì ngài lo lắng đến sức khỏe của các học viên. Có lúc sư tôn trong một ngày giảng hai bài giảng. Về vấn đề ăn uống, mọi người được sắp xếp ăn trong một quán ăn với thực đơn giá thành rẻ, có các món như bánh màn thầu, cháo và dưa muối. Mọi người đều ăn rất vui vẻ và ăn hết suất cơm, còn nói các món ăn rất thơm ngon, nhất là món dưa muối có mùi thơm rất đặc biệt. Thời tiết tháng 6 ở Tế Nam nóng nực như trong hỏa lò vậy. Sư tôn khi giảng pháp rất cực khổ và không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi các học viên không ngừng quạt để tránh nóng, sư tôn nói với mọi người hãy đặt chiếc quạt xuống. Sau khi mọi người làm theo, thì liền cảm thấy một làn gió mát thổi qua. Trong điều kiện thời tiết nóng bức, lại cộng thêm một lượng lớn người trong sân vận động. Tuy vậy, trong suốt quá trình giảng pháp, Sư Tôn không uống một ngụm nước cũng không sử dụng quạt. Khi bài giảng kết thúc, các học viên đều hy vọng có thể chụp hình cùng Sư Tôn để giữ lại làm kỷ niệm, và Sư Tôn đã đồng ý chụp ảnh cùng với mọi người. Trong sân vận động có nhiều học viên đến vậy, lại cộng thêm thời tiết nóng bức. Vậy mà Sư Tôn vẫn đích thân chỉ đạo chụp ảnh cùng từng nhóm học viên. Sư Tôn là người sống rất bình dị, gần gũi. Các bài giảng của Sư Tôn nhìn bề mặt tưởng như rất đơn giản, nhưng thật ra nội hàm lại rất uyên thâm. Sư Tôn đã giúp các học viên tịnh hóa thân thể và cài pháp luân. Chiếu theo yêu cầu của Sư Tôn, chúng tôi suy nghĩ về bệnh tật của mình và người thân, rồi dậm chân lên sàn để chữa bệnh. Vì ở khóa học tại Trịnh Châu, tôi đã làm như vậy và đã được Sư Tôn chữa bệnh giúp, nên lần này ở Tế Nam, tôi nghĩ đến bệnh của vợ tôi. Mặc dù bà ấy không tham gia khóa học, nhưng bà ấy vẫn được thụ hưởng ích lợi này. Vào một buổi tối khi tôi đang ngồi trên giường thì đột nhiên nhìn thấy ở cửa phòng có đến 3-4 vòng tròn, vừa giống hoa vừa giống bánh xe đang xoay chuyển. Đặc biệt là vòng tròn có màu xanh lá nhạt quay với tốc độ rất nhanh, đồng thời bên cạnh còn có hình ảnh giống như bàn tay người với ngón tay cái to đang cầm một cây gậy phát sáng. Lúc đó tôi không hiểu đó là cái gì, mãi đến khi xem video bài giảng pháp của Sư Tôn, tôi mới biết đó là pháp luân đang xoay chuyển. Sau đó tôi tham gia thêm một khóa giảng pháp của Sư Tôn tại thành phố Diên Cát từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 1994 và một khóa giảng ở Quảng Châu trong 9 ngày từ ngày 21 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1994. Sau khi tham gia 4 khóa học được Sư Tôn đích thân giảng pháp truyền công, thế giới quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi chịu theo lời giảng của Sư Tôn, luôn làm theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn để trở thành một người tốt, nỗ lực thay đổi bản thân đến vô tư vô ngã, trích, Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu chỉ. Không ngừng buông bỏ tâm chấp trước, đề cao tâm tính, không tranh giành quyền thế, từ bi với tất cả mọi người. Khi gặp vấn đề thì hướng nội tìm, luôn luôn nghĩ cho người khác trước với thái độ kiên nhẫn, khoan dung, biết kiềm chế bản thân, thiện chí đối đãi với mọi người xung quanh. Trong 25 năm qua, dưới sự chỉ bảo và bảo hộ từ bi của Sư Tôn, tôi luôn luôn cố gắng tu luyện thật tốt, làm tốt 3 việc, bước đi thật vững chắc cho đến ngày hôm nay. Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi của Sư Tôn. Câu chuyện thứ tư, tham gia khóa giảng pháp của sư phụ tại Quảng Châu năm 1994. Bài viết của Trương Cầu Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Giai Mộc Tư. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Giai Mộc Tư, đã may mắn được tham gia vào khóa giảng pháp cuối cùng của sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc. Tới lúc đó tôi mới hiểu được tại sao, năm đó khi đang ốm nặng, tôi nằm mộng và nghe thấy tiếng Bồ Tát Quán Âm nói: "Ngươi từ nay đừng gọi tên là Mổ Mổ nữa, gọi là Trương Cầu Vũ." Sau trải nghiệm đó, tôi đã đổi tên thành Trương Cầu Vũ. Lúc đó tôi không hiểu được ý nghĩa, tôi chỉ biết những gì Bồ Tát Quán Âm nói nhất định là muốn tốt cho tôi. Sau khi tham gia khóa giảng của sư phụ, tôi hiểu ra đây chính là những pháp lý mà tôi đã tìm kiếm cả cuộc đời. Tôi là một đệ tử đã trực tiếp được nghe sư phụ giảng pháp. Tôi thật quá may mắn. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, tôi mới có thể báo đáp ân sư. Một, con đường tu luyện của tôi bắt đầu. Trước khi đắc pháp, tôi là một phụ nữ 70 tuổi với nhiều bệnh tật. Tôi bị bệnh trĩ, viêm khớp, phát ban da nghiêm trọng và hội chứng rối loạn thính lực, bệnh Meniere. Do bệnh rung nhĩ nên tôi thường xuyên bị bất tỉnh. Tôi được chẩn đoán ung thư dạ dày, do đó không đáp ứng với thuốc. Bệnh viện từ chối phẫu thuật cho tôi bởi họ lo sợ tôi sẽ chết trong khi phẫu thuật. Trước kia tôi mở một cửa hiệu ảnh nhưng vì quá bệnh nên tôi đã chuyển giao nó cho em trai để ở nhà nghỉ dưỡng. Vì bị buồn nôn và hay bị nôn mửa, tôi chỉ có thể ăn từng lượng nhỏ cháo kê. Chồng tôi đã mất nhiều năm trước, con trai lại ở xa. Tôi chán nản đến mức chỉ muốn tự tử. Một lần tôi đã nhảy xuống từ tầng 5 tòa nhà nhưng không chết. Tôi chỉ bị trầy xước chút ít. Em trai đã thuê người trông chừng tôi vì lo sợ tôi sẽ cố tự tử lần nữa. Một ngày tháng 3 năm 1994, Tôi muốn đi ra bến nước. Em trai tôi bảo tài xế đưa tôi ra đó. Tôi thấy mọi người đang tập pháp luân công và tiếng nhạc phát ra thật dễ chịu. Tôi không nói được mà chỉ ra hiệu cho tài xế đưa tôi lại gần. Người tài xế đã cõng tôi đến điểm luyện công và nói với các học viên rằng tôi bị ung thư dạ dày và chỉ còn sống được 20 ngày nữa. Một học viên nói, kỳ tích có thể xảy ra. Hãy bắt đầu bằng việc xem hoặc nghe các bài giảng của sư phụ Lý. Em trai đã mua cho tôi một cái đài cassette loại tốt nhất của Nhật để tôi có thể nghe các bài giảng của sư phụ. Ngày hay đêm, bất cứ khi nào tỉnh táo, tôi lại nghe các bài giảng. 3 ngày sau, tôi cảm thấy đói và muốn ăn trứng với sữa. Em trai tôi nghĩ tôi không thể ăn những thứ thực phẩm đó, nên đã cho tôi nửa chiếc bánh bao hấp nhúng trong cháo trộn đường nâu. Đến ngày thứ tư, tôi cảm thấy có chút sức lực nên đã bảo với tài xế đưa tôi đến bến nước để luyện công. Đến ngày thứ bảy, khi không thấy tôi đến điểm luyện công nên mọi người nghĩ rằng tôi đã chết. Một học viên tới thăm tôi và thấy trên cơ thể tôi có một vết sưng to cỡ cái bát ăn cơm, trên đó chứa đầy mụn mủ màu vàng. Cô ấy nói rằng tôi có căn cơ tốt và đã xuất công. Cô ấy động viên tôi nên tiếp tục luyện công. Sáng hôm sau, tôi tới điểm luyện công và buổi tối tôi đến nhóm học pháp chung. Vì tôi không biết chữ nên một học viên đưa cho tôi cây thước và hướng dẫn tôi ra theo cuốn sách trong khi mọi người đọc. 2. Ký ức cả đời không quên tại khóa giảng pháp ở Quảng Châu. 2 tháng sau, tôi nghe nói sư phụ sẽ giảng pháp tại Quảng Châu và đây là cơ hội cuối cùng để tham gia khóa học. Tôi muốn đi và nhờ một đồng tu đặt vé hộ, nhưng tôi bị từ chối vì họ nói không cho phép những người bệnh nặng đến lớp học và tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu xin sư phụ mỗi khi học pháp ở nhà. Sư phụ, xin cho con được tới nhìn gặp ngài, con chết cũng không hối hận. Nhớ lại, tôi thật sự hổ thẹn. Tôi đã đắc pháp rồi, nhưng trong tâm vẫn còn nghĩ đến cái chết. Tôi cũng cầu sư phụ giúp cho. Sư phụ, xin giúp con học chữ để con có thể học được pháp. Hằng ngày tôi đều quỳ trước pháp tượng của sư phụ với hai tay cung kính nâng cuốn chuyển pháp luân trước ngực. Một ngày tôi ngủ thiếp đi và nhìn thấy các chữ trong cuốn chuyển pháp luân biến thành vàng kim và bay vào trong đầu tôi. Khi tỉnh dậy tôi có thể đọc hết các chữ, kể cả chữ phồn thể. Con xin đa tạ sư phụ. Khóa giảng pháp tại Quảng Châu bắt đầu vào ngày 21 tháng 12 năm 1994. Ngày 13 tháng 12, tôi mơ thấy một ông lão râu tóc bạc phơ nói với tôi 3 lần. Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên. Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên. Ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ duyên. Nói xong liền rời đi. Tôi không biết giấc mơ đó nói về điều gì. Khi tôi tới nhóm học pháp buổi tối, đồng tu Uông đã nói với tôi, qua nhà tôi một chuyến, chồng tôi muốn gặp chị. Tôi ngay lập tức hiểu ra và hợp thập cảm ơn bà ấy. Tôi nói, đó là về việc tôi đến tham gia khóa học. Bà Uông thắc mắc làm sao tôi biết. Sau đó bà kể với tôi, trong mơ chồng bà gặp một ông lão râu tóc bạc nói rằng hãy để lại vé cho người muốn đi. Trước đó bà Uông đã mua 2 vé và muốn mời chồng đi cùng để họ có thể về thăm quê nhà trên đường đi. Tuy nhiên sau giấc mơ đó chồng bà đã nói, anh không đi, hãy để bà Trương đi cho bà ấy đỡ phải khóc lóc cả ngày. Bà Uông đã từng kể cho chồng nghe về trường hợp của tôi và việc tôi rất muốn tham gia khóa giảng của sư phụ tại Quảng Châu. Bà Uông đưa tôi về nhà gặp chồng bà. Tôi hợp thập cảm ơn ông ấy. Sau đó tôi kể cho ông ấy nghe giấc mơ về ông lão râu tóc bạc. Chồng bà Uông đưa vé cho tôi, dặn tôi đừng nói vé này là của ông ấy và nếu có chuyện gì xảy ra thì ông ấy không chịu trách nhiệm. Ông ấy sợ rằng tôi có thể chết trên đường đi. Tôi vô cùng vui mừng. Tôi nói với một học viên cũng đi Quảng Châu rằng bây giờ tôi cũng có vé. Cô ấy cũng mừng cho tôi và đề nghị, sức khỏe của chị không được tốt, chúng ta hãy đến trước 1 tuần. Em trai đã đưa cho tôi 4.000 nhân dân tệ để tôi có thể thuê 2 người đi cùng, bao gồm cả phí tổn của họ. Vào đêm tôi tới Quảng Châu, ông lão râu bạc lại xuất hiện trong giấc mơ và gọi, Trương Mổ Mổ, người tới đây, nhìn phía kia. Tôi thấy mình đang đứng trước lò hỏa táng, đầu tóc rối bời, 2 tay điệp khấu tiểu phúc đứng trùng chân. Tôi ở vị trí thứ 4 trong hàng. Khi nghe thấy tiếng ông lão đó, tôi bước ra khỏi hàng và nhìn theo hướng tay ông. Tôi thấy 5 chiếc xe tải, mỗi chiếc chở đầy 5 tấn than đá đen, bóng. Ông lão nói xong rồi đi. Tôi tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, mọi khó chịu đã biến mất. Sư phụ đã cỡ bỏ mọi nghiệp lực của tôi đi và bệnh tật cũng không còn. Tôi kể cho các học viên khác về giấc mơ của mình. Tôi biết rằng thứ chất đầy trên 5 chiếc xe tải đó là nghiệp lực của tôi. Sư phụ đã cứu tôi thoát khỏi lò hỏa táng. Việc này thậm chí đã xảy ra trước khi tôi được gặp sư phụ. Sư phụ đã sớm quản tôi rồi. Nước mắt tôi chảy dài khi nói chuyện với họ. Họ cũng khóc. Từ đó trở đi, tôi đã hoàn toàn thay đổi. Cơ thể không còn bệnh tật như thể tôi đã được sinh ra một lần nữa. Vào ngày trước khi bắt đầu giảng bài, sư phụ bảo chúng tôi có vấn đề gì thì nêu ra, sư phụ sẽ giúp giải quyết. Còn có đồng hồ đeo tay và 1.000 nhân dân tệ tiền mặt của ai bị mất thì tới lấy lại. Trong buổi học, những đồ vật có giá trị bị thất lạc đều đã được trả về cho đúng chủ nhân của chúng. Sư phụ chia những người trong hội trường làm hai nửa để trừ bệnh. Chúng tôi trong tâm nghĩ về một loại bệnh của bản thân hoặc thân nhân. Sư phụ đếm 1, 2, 3, chúng tôi dậm chân, sư phụ sẽ chữa cho. Tôi đã nghĩ về bản thân, con đến từ Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang. Con đến đây chỉ mang theo một thùng mì ăn liền. Con bị ung thư dạ dày, xin sư phụ giúp con lấy nó đi. Tôi đang ngồi ở hàng số 5, ghế số 5. Tôi thấy sư phụ bắt những thứ gì đó từ trong không trung và ném xuống đất. Tôi có thể nhìn thấy tất cả bọn chúng đều đen và trông giống như côn trùng. Sư phụ dẫm lên chúng và chúng biến mất. Sư phụ làm một lần bên trái rồi một lần bên phải. Lúc đó ngộ tính của tôi không tốt, sợ sư phụ trị một lần chưa hết nên muốn sư phụ chữa cho lần nữa. Tôi đã nói với người đứng cạnh, tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, có thể để sư phụ chữa cho tôi một lần nữa được không? Bà ấy để tôi đứng lên trước và tôi được làm lại một lần nữa. Sau đó tôi tinh thần sảng khoái, đầu óc sáng suốt và thân thể nhẹ nhàng. Trong quá khứ tôi thậm chí không thể nâng được chân lên, nhưng 25 năm đã trôi qua, kể từ ngày đó, tôi luôn có cảm giác như bay bổng khi đi lại. Trong suốt thời gian học 9 bài giảng ở Quảng Châu, tôi luôn bị buồn ngủ và sổ mũi liên tục. Sau 9 ngày, đầu óc tôi lại rất thanh tĩnh. Trên đường tới Quảng Châu, tôi phải nhờ hai người hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đi về, tôi đã giúp những người khác mang đồ. 3. Buông bỏ tâm oán hận. Sau khi về nhà, nhớ tới việc sư phụ đã cứu mạng tôi, ban cho tôi sức khỏe để có thể tu luyện, biết đặt lợi ích của người khác lên trước. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là mẹ kế. Khi tôi còn nhỏ, mẹ kế đã ngược đãi, đánh đập và không cho tôi đến trường. Bà bắt tôi phải làm việc nhà và hỗ trợ gia đình khi tôi chỉ mới 9 tuổi. Chị gái tôi bị ép phải kết hôn khi mới 15 tuổi. Bà yêu cầu gia đình chồng chị ấy phải trả nhiều gạo và mì, cùng như bán chị tôi với giá ấy. Anh trai tôi bị ép đi làm từ khi 16 tuổi, đã nôn ra máu vì phải làm việc quá sức. Tôi hận mẹ kế tới mức nghĩ rằng khi lớn lên, tôi sẽ thuê người để giết bà ấy. Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã buông bỏ tâm oán hận và đối xử tử tế với bà. Khi bà không còn tự lo được cho bản thân, tôi đã đưa bà về nhà để chăm sóc. Tôi mua cho bà ca trải giường mới và tắm cho bà hai lần mỗi ngày khi trời nóng. Tôi bật cho bà nghe các bài giảng của sư phụ. 3 tháng sau, bà rời khỏi nhà tôi vui vẻ và khỏe mạnh. Nhiều bạn bè và người thân của tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến việc này. Thời gian như thoi đưa, đã 25 năm kể từ khi tôi có 9 ngày hạnh phúc cùng sư phụ. Sư phụ đã vì tôi mà hao tâm, coi sóc tôi trên con đường tu luyện. Hồi tưởng lại những ân huệ của sư phụ, mắt tôi ngấn lệ và trong tâm ngập tràn niềm hạnh phúc. Tôi phải tinh tấn hơn nữa và cứu thêm người để hoàn thành thề ước cùng theo sư phụ về nhà. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.